thân ái kính chào quý tín giả đến với chương trình học kinh thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng ta đang học thư Roma. Hôm nay là bài thứ 54, nghiên cứu thư Roma với đề tài Thái độ đối với người khác, phần 2. Căn cứ trên thư Roma chương 12, từ câu 14 đến câu 21. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em, phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan. Chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có chép lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vậy, nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn, có khát, hãy cho uống, vì làm như vậy khác nào mình lấy than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Hoặc theo bản Kinh Thánh Diễn Ý. Hãy cầu phúc cho những người bức hại anh em, chớ nguyền rủa họ. Hãy vui với người đang vui, khóc với người đang khóc. Hãy đối xử với mọi người như nhau, chớ có tư tưởng kiêu kỳ, nhưng phải khiêm tốn, hòa mình với những người tầm thường. Đừng cho mình là khôn ngoan. Đừng lấy ác, báo ác, phải thực hành điều thiện trước mặt mọi người. Phải cố sức, sống hòa bình với mọi người. Anh em yêu dấu, đừng báo thù, nhưng cứ để cho Đức Chúa Trời báo ứng. Vì Thánh Kinh đã ghi, Chúa dạy, báo ứng là việc của ta sẽ thưởng phạt. Nhưng nếu kẻ thù con có đói, nên mời ăn, có khát, hãy cho uống. Làm như thế chẳng khác gì con lấy than hồng chất lên đầu họ. Đừng để điều ác khắc phục mình, nhưng phải lấy điều thiện thắng điều ác. Sau đây là một số câu hỏi gợi ý để quý vị và các bạn dùng riêng trong giờ tĩnh nguyện cá nhân, hoặc dùng chung trong các nhóm học kinh thánh, hay trong giờ gia đình lễ bái, chuẩn bị, tìm hiểu và áp dụng lời Chúa. Các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay là: Câu hỏi thứ nhất. Phân đoạn Kinh Thánh này gồm một loạt lời khuyên hay mạng lệnh. So sánh với những lời khuyên hay mạng lệnh trong phần từ câu 9 đến câu 13, chúng ta thấy có gì giống và có gì khác nhau? Câu hỏi thứ hai. Dựa vào các lời khuyên trong phân đoạn Kinh Thánh này, xin kể ra 5 nguyên tắc chúng ta có thể áp dụng trong việc đối xử với người chung quanh. Câu hỏi thứ 3. Trong câu 18, Sứ đồ Phaolô nói, nếu có thể được, hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Có phải câu này hàm ý rằng, nếu không được thì thôi, thì không sống hòa thuận với người khác không? Nếu không phải ý đó, thì nếu có thể được, nghĩa là gì? Câu hỏi thứ tư. Lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người, nghĩa là gì? Và câu hỏi thứ năm. xin nhắc lại một nguyên tắc hay một mạng lệnh trong phân đoạn Kinh Thánh này mà bạn thấy mình cần phải vâng theo. Chúng tôi xin nhắc lại một lần nữa các câu hỏi gợi ý cho bài học hôm nay. Câu hỏi thứ nhất. Phân đoạn Kinh Thánh này gồm một loạt lời khuyên hay mạng lệnh. So sánh với những lời khuyên hay mạng lệnh trong phần từ câu 9 đến câu 13, chúng ta thấy có gì giống và có gì khác nhau? Câu hỏi thứ hai. Dựa vào các lời khuyên trong phân đoạn Kinh Thánh này, xin kể ra 5 nguyên tắc chúng ta có thể áp dụng trong việc đối xử với người chung quanh. Câu hỏi thứ ba. Trong câu 18, Sứ đồ Phaolô nói, nếu có thể được, hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Có phải câu này hàm ý rằng, nếu không được thì thôi, thì không sống hòa thuận với người khác không? Nếu không phải ý đó, thì nếu có thể được, nghĩa là gì? Câu hỏi thứ tư. Lấy những thang lửa đỏ mà chất trên đầu người, nghĩa là gì? Và câu hỏi thứ năm. Xin nhắc lại một nguyên tắc hay một mạng lệnh trong phân đoạn Kinh Thánh này mà bạn thấy mình cần phải vâng theo. Hầu hết những lời khuyên của Phaolô trong phần từ câu 9 đến câu 13 nói về cách đối xử của chúng ta đối với người cùng đức tin. Các câu từ 14 đến 21 nêu lên những nguyên tắc mà người tin Chúa cần áp dụng khi giao tiếp với người chung quanh, đặc biệt là người ngoài hội thánh. Những nguyên tắc đó gồm có: nguyên tắc thứ nhất, chúc phước cho kẻ bắt bớ, theo câu thứ 14. Lời khuyên này đặt căn bản trên lời dạy của Chúa Giê-xu trong bài giảng trên núi. Chúa dạy, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Phúc âm Ma-thi-ơ chương 5, câu 44. Nguyên tắc thứ nhì. Vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Theo câu thứ 15, những người không có tình yêu của Chúa không thể nào thật sự thông cảm và chia sẻ niềm vui cũng như nỗi buồn của người khác. Trái lại, họ ganh tức khi thấy người khác sung sướng, hạnh phúc, và hả hê khi thấy người khác thất bại hoặc gặp chuyện đau buồn. Ước mong trong chúng ta không ai có thái độ đó. Nguyên tắc thứ ba. Phải ở cho hiệp ý nhau, theo câu thứ 16. Đây là thái độ chúng ta phải có đối với người trong Chúa. Hiệp ý nhau có thể hiểu là cùng một chí hướng, cùng lo tưởng một công việc, một mục đích, hoặc cũng có thể hiểu là đối xử với mọi người giống như nhau, theo bản Kinh Thánh Diện Ý. Để có thể sống trong tinh thần đoàn kết, một lòng một ý với các tín hữu khác, chúng ta cần áp dụng hai nguyên tắc căn bản là đừng bao giờ ước vọng cao sang, và đừng cho mình là người khôn ngoan. Bản Kinh Thánh diễn ý dịch là: chớ có tư tưởng kiêu kỳ, nhưng phải khiêm tốn, hòa mình với những người tầm thường, đừng cho mình là khôn ngoan. Nguyên tắc thứ tư: chớ lấy ác trả ác cho ai. Theo câu thứ 17 phần A. Quyền thực thi công bằng hay công lý là quyền của Chúa. Vì thế chúng ta không có quyền làm hại người khác để trả lại những điều người khác đã làm để hại chúng ta. Chúa bảo chúng ta đừng trả thù ai, vì Ngài từng phán, sự báo thù thuộc về ta. Theo sách Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 32, câu 35. Và nguyên tắc thứ năm, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Câu 17 phần B. Sứ đồ Phao-lô không chỉ khuyên chúng ta có thái độ tiêu cực đối với người làm hại chúng ta. Ông cũng nhắc chúng ta phải có thái độ tích cực, tức là không những không làm điều ác để trả thù, nhưng chỉ làm điều thiện. Điều thiện trước mặt mọi người không có nghĩa là chỉ làm điều lành khi có người khác nhìn thấy, nhưng có nghĩa là những điều cao đẹp, tốt lành mà mọi người đều chấp nhận. Để kết luận những điều vừa trình bày, Phao-lô đưa ra một lời khuyên tổng quát. Ông nói, nếu có thể được, hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Chữ nếu có thể được nghĩa là riêng về phần anh em, riêng về phần chúng ta. Phao-lô muốn nói rằng, có thể người ta không muốn sống hòa thuận với anh em, nhưng về phần anh em, hãy cố gắng hết sức để sống hòa thuận với mọi người. Những nguyên tắc sống đạo mà sứ đồ Phao-lô vừa nêu thật khó áp dụng. Tuy nhiên, nếu chúng ta nhất quyết cố gắng thực hành, đồng thời cầu xin Chúa giúp sức mỗi ngày, chắc chắn chúng ta sẽ áp dụng được những lời khuyên này để xứng đáng là con của Chúa. Câu 19 bắt đầu như sau. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi! Câu này cho thấy tâm tình của sứ đồ Phao-lô. Ông tha thiết ước mong mọi người sẽ nghe và làm theo lời khuyên của ông. Lời khuyên đó là, chớ trả thù, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Theo câu thứ 19. Câu nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, nghĩa là chúng ta hãy để yên cho Chúa trả thù, như Chúa phán trong Phục Truyền Luật Lệ Ký, chương 32 câu 35, sự báo thù sẽ thuộc về ta, phần đối trả sẽ quy về ta. Người thật sự sống trong tình yêu thương sẽ luôn luôn bày tỏ lòng thương xót thay vì trả thù hay ăn thua với người làm hại mình. Do đó, nếu người làm hại chúng ta gặp hoạn nạn, chúng ta nên giúp đỡ tử tế. Đó là lý do khi sứ đồ Phao-lô viết, nếu kẻ thù có đói, hãy cho ăn, có khát, hãy cho uống. Và câu, vì làm như vậy khác nào lấy những than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Câu 20 phần B. Có nghĩa là, hành động tử tế của chúng ta sẽ khiến kẻ thù xấu hổ. Ngày xưa, theo tục lệ của người Ai Cập, khi một người có lỗi muốn được tha thứ hoặc muốn chuộc lỗi, người ấy phải đội trên đầu một dĩa tro với những cục than cháy đỏ. Có lẽ Phao-lô trích lại câu này từ sách Châm Ngôn chương 25, câu 21 và 22. Nguyên tắc Phao-lô muốn mọi người noi theo là đừng trả thù, nhưng hãy đối xử tử tế với người hại mình. Làm như thế, kẻ thù sẽ được cảm hóa và sẽ không làm hại chúng ta. Có người đã viết, cách tốt nhất để triệt hạ kẻ thù là biến người ấy thành bạn của chúng ta. Để kết luận về những nguyên tắc giao tiếp trong đạo Chúa, sứ đồ Phao-lô nêu lên một nguyên tắc chung cũng là phương châm cho chúng ta noi theo trong mọi trường hợp và đối với tất cả mọi người. Phương châm đó là đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác.
Thank you.
Xin mời quý vị cùng các bạn nghe lại phần Kinh Thánh của ngày hôm nay. Thư Roma chương 12, từ câu 14 đến câu 21. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước, chớ nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trong vòng anh em, phải ở cho hiệp ý nhau. Đừng ước ao sự cao sang, nhưng phải ưa thích sự khiêm nhượng. Chớ cho mình là khôn ngoan. Chớ lấy ác trả ác cho ai, phải chăm tìm điều thiện trước mặt mọi người. Nếu có thể được, thì hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Hỡi kẻ rất yêu dấu của tôi ơi, chính mình chớ trả thù ai, nhưng hãy nhường cho cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời, vì có chép lời Chúa phán rằng, sự trả thù thuộc về ta, ta sẽ báo ứng. Vậy, nếu kẻ thù mình có đói, hãy cho ăn, có khát, hãy cho uống, vì làm như vậy khác nào mình lấy than lửa đỏ mà chất trên đầu người. Đừng để điều ác thắng mình, nhưng hãy lấy điều thiện thắng điều ác. Hoặc theo bản Kinh Thánh Diện Ý. Hãy cầu phúc cho những người bức hại anh em, chớ nguyền rủa họ. Hãy vui với người đang vui, khóc với người đang khóc. Hãy đối xử với mọi người như nhau, chớ có tư tưởng kiêu kỳ, nhưng phải khiêm tốn, hòa mình với những người tầm thường. Đừng cho mình là khôn ngoan. Đừng lấy ác, báo ác, phải thực hành điều thiện trước mặt mọi người. Phải cố sức, sống hòa bình với mọi người. Anh em yêu dấu, đừng báo thù, nhưng cứ để cho Đức Chúa Trời báo ứng. Vì Thánh Kinh đã ghi, Chúa dạy, báo ứng là việc của ta, ta sẽ thưởng phạt. Nhưng nếu kẻ thù con có đói, nên mời ăn, có khát, hãy cho uống. Làm như thế chẳng khác gì, con lấy than hồng, chất lên đầu họ. Đừng để điều ác khắc phục mình, nhưng phải lấy điều thiện thắng điều ác.
Trong việc ngài, người con đây xin Chúa cai trị luôn trong mọi đường. Cầu xin Chúa soi dẫn con đường trong công việc Chúa. Ngài bao phủ ở với con ngoài tất cả mọi nơi.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình đọc Kinh Thánh của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi ước mong chương trình này đã giúp quý thính giả một phần nào biết về lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin hẹn quý thính giả vào ngày mai, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc Kinh Thánh. Thân mến tạm biệt quý thính giả.